Kiếm đạo độc tôn, chương 1224. Thiên Diệt Vương, góc truyện audio.com. Vương Lục Tinh chiến lực. Hey, Ma Hoa Hoàng hét một tiếng, hai tay rất nhanh kết ấn, một đóa ác ma chi hoa màu đen lặng yên tách ra, thoáng cái đem bóng đen vặn vẹo kia nuốt đi vào, sau đó đột nhiên khép lại. Bành 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 bành. Ác ma chi hoa mặc dù đã khép lại nhưng không ngừng bị nhô lên từ bên trong, bóng đen vặn vẹo kia hơn phân nửa là thây ma phục sinh của Hắc Yên Vương. Hắc Yên Vương khi còn sống dù sao cũng là một sinh tử cảnh vương giả, bị ác ma chi hoa bao khỏa như vậy, không có khả năng không có chút sức phản kháng nào, nhất là trong môi trường tà ác lực lượng nồng đậm, ngược lại để cho năng lực sinh tồn của hắn bạo tăng, vượt qua cả khi còn sống. Đáng tiếc kẻ mà hắn đối mặt chính là Ma Hoa Hoàng, ác ma chi hoa của Ma Hoa Hoàng có thể hấp thu bất luận thứ hình thức năng lượng gì, cho dù là tà ác lực lượng cũng có thể hấp thu. Luận về mức độ tà ác, ma tộc cũng không kém cỏi tà linh tộc, còn luận về trình độ hắc ám, ma tộc thậm chí còn ở phía trên tà linh tộc. Bị ác ma chi hoa bao khỏa như vậy khiến chẳng còn chỗ trống nào cho hắn xoay người. Ác ma chi hoa bị nhô lên với tần suất càng ngày càng thấp, trái lại ác ma chi hoa lại tách ra ma lực chấn động càng ngày càng lớn mạnh, nhìn vào sự tình này cũng có thể nghĩ kết quả là gì rồi. Đinh, lúc bên trong ác ma chi hoa không còn bất cứ động tĩnh gì thì một đôi chảo bộ bảo khí chất chứa tà khí nồng nặc bị phun ra, rơi trên mặt đất. Đáng tiếc cái cực phẩm bảo khí này đã biến thành một kiện tà binh rồi. Huyền hậu lắc đầu, có chút đáng tiếc, cái tà binh này có thể cho tộc nhân của ta dùng, ta tự thu hồi. Chảo mặc tỏa lên tà ác lực lượng đã bị ác ma chi hoa hấp thu bớt rất nhiều, còn lại một ít chỉ cần dùng ma lực cọ rửa thêm một chút có lẽ không thành vấn đề. Đương nhiên, chảo bảo khí bị nhiễm tà ác lực lượng sớm đã cùng chảo phục bổn nguyên dung hợp, Ma Hoa Hoàng hấp thu mất đại bộ phận tà ác lực lượng khiến cho cái bảo khí này đối với chảo phục có uy lực so ra kém đại đa số cực phẩm bảo khí khác, miễn cưỡng so ngụy cực phẩm bảo khí thì có một điểm lợi hại hơn, nhưng như vậy cũng đã tốt rồi, rất nhiều sinh tử cảnh vương giả thậm chí còn không có một kiện ngụy cực phẩm bảo khí để dùng. Ly khai Hắc Yên Tháp, ba người tiến vào tòa tháp cao thứ ba. Bên trong tòa tháp thứ ba là thây ma phục sinh của Bạo Vũ Vương. Bạo Vũ Vương có thực lực cường đại hơn không ít so với Hắc Yên Vương, ước chừng là thực lực đỉnh phong trung giai vương giả, nhưng bất quá hắn vừa mới xuất hiện đã bị Diệp Trần một kiếm chém chết, mất đi 9/9 âm khí lực lượng, nhận thêm kiếm thứ hai liền tan thành mây khói. Có lục giai hủy diệt kiếm ý của Diệp Trần, đồng dạng là khắc tinh của những tà ác lực lượng này, mà lại so với Ma Hoa Hoàng càng thuần túy hơn, Ma Hoa Hoàng là hấp thu lực lượng của bọn hắn, còn Diệp Trần là chém chết lực lượng của bọn hắn. Bất chi bất giác, ba người đã tiêu diệt hết 9 đại vương giả, đi vào một tòa tháp cao thứ 10 ở phía trước. Kẻ có tên Huyết Luyện Vương kia có thực lực không kém cỏi Hoàng Bào lão quái, kẻ đã bị ngươi giết chết, tăng thêm âm khí bất diệt năng lực sinh tồn cường đại, đủ để gọi là cường đại gấp đôi so với Hoàng Bào lão quái. Trong cái chân thủy cung 13 vương giả này, kẻ ở phía trên lợi hại hơn kẻ phía dưới không ít, không biết kế tiếp Kim Cốt Vương, hội cường đại tới trình độ nào. Huyết Luyện, góc truyện audio.com. Vương là vương giả thứ 10 trong tháp cao, thực lực mạnh đủ để bằng được với phong đế vương giả hiện tại, cho dù là Ma Hoa Hoàng cũng đều không có biện pháp thoáng cái đem tà ác lực lượng của đối phương hấp thu sạch sẽ, dù sao dưới tình huống thực lực sai biệt không tính là lớn đến không hợp thói thường, nhưng không có khả năng đối phương để cho Ma Hoa Hoàng tùy ý hấp thu lực lượng, thật giống như lại để cho Ma Hoa Hoàng đối phó chiến thiên tượng hoàng, tựu không làm gì được đối phương, mặc dù nói chiến thiên tượng hoàng so Huyết Luyện Vương cường đại hơn rất nhiều. Đi vào Kim Cốt đỉnh tháp, ba người sắc mặt hơi biến đổi, lúc này Kim Cốt Vương đã không còn là huyết nhục tánh mạng, mà là một bộ xương khô kim sắc, bên trong lỗ thủng nơi hốc mắt tỏa ra một ngọn lửa u ám màu trắng sắc lạnh, một cổ tà ác linh hồn lực lượng trùng kích về phía mọi người, luận về tà ác lực lượng, càng gấp đôi so với Huyết Luyện Vương. Bát quái tuyệt diệt, Diệp Trần sắc mặt bắt đầu nghiêm túc, thiên hạt kiếm bay tới đỉnh đầu, phân chia ra làm 8 biến 64, 64 đạo bóng kiếm tổ hợp cùng một chỗ hình thành một bát quái kiếm trận, tỏa ra tuyệt diệt khí tức thập phần khủng bố, phô thiên cái địa, lại có thêm hủy diệt kiếm ý tăng phúc nên càng đạt tới trình độ mà trước nay chưa từng có. Tại Phong Vương Điện chiến đấu cùng Kiếm Vương, Diệp Trần đã ngộ đến cảnh giới tay không kiếm, nội tâm không kiếm, linh hồn cường độ tăng lên rất nhiều, mà linh hồn cường độ tăng lên đại biểu cho uy lực ngự kiếm thuật hắn cũng tăng nhiều hơn, hơn nữa lại tu luyện tới sinh tử cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, độ tinh khiết chân nguyên tăng nhiều, hai thứ kết hợp lại có thể nói, bát quái diệt tuyệt kiếm thuật hiện tại so với bát quái diệt tuyệt kiếm thuật lúc trước thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, tuyệt diệt lực lượng mỗi thời khắc đều cực thịnh. Phó, Kim Cốt Vương còn chưa kịp động thủ đã bị bát quái kiếm trận xuyên qua người, phảng phất thổi tắt tất cả ngọn nến nơi đây, thân thể Kim Cốt Vương lập tức hóa thành nồng đậm âm khí, những mảng âm khí này bị bát quái kiếm trận xé rách nát, khi kiếm khí quét qua, lập tức tiêu tán mất đi, phảng phất như chưa từng tồn tại qua. Ngự kiếm thuật của ngươi, uy lực như thế nào gia tăng nhiều như vậy? Ma Hoa Hoàng kỳ quái hỏi. Diệp Trần nghĩ nghĩ, chi tiết nói. Cường độ linh hồn của ta có gia tăng lên một ít, mặt khác ta nhận được phương pháp tu luyện sinh tử cảnh chính thức, đem tu vi cảnh giới tăng lên tới sinh tử cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Chính thức phương pháp tu luyện, sinh tử cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Không chỉ Ma Hoa Hoàng, Huyền Hậu cũng cảm thấy tò mò. Diệp Trần biết rõ đối với hai người nên giải thích thoáng một chút, đơn thuần tích lũy tu vi kỳ thật cũng không phải chân chính tu luyện, tại sinh tử cảnh, đồng dạng cũng có nhiều cảnh giới được phân chia thành sinh tử cảnh cửu trọng thiên, muốn bước vào sinh tử cảnh nhất trọng thiên, nhất định phải trong đan điền bản thân phải cô đọng ra được đạo môn, dùng đạo môn làm căn cơ mới có thể tăng lên cảnh giới nhất trọng. Chỉ là chân linh thế giới quy tắc có chỗ không trọn vẹn, không bằng với thế giới bên ngoài, cho nên chính thức phương pháp tu luyện không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không cưỡng ép ngưng tụ đạo môn sẽ bị chân linh thế giới quy tắc cắn trả, làm cho đạo môn lập tức sụp đổ và thiêu. Góc truyện audio.com, đốt cả người tu luyện hóa thành cho bụi. Thế nhưng sao ngươi có thể làm được? Ma Hoa Hoàng muốn hỏi chính là, Diệp Trần vì cái gì có thể tu luyện tới sinh tử cảnh nhất trọng thiên? Diệp Trần cười khổ nói. Sau khi ta chiến thắng tinh thần tưởng niệm thể của kiếm vương, Điện Linh đã đem chính thức phương pháp tu luyện nói cho ta biết, bất quá hắn cũng yêu cầu ta phải tránh không được truyền thụ đi ra ngoài, nhằm tránh cho phần đông sinh tử cảnh vương giả bị vẫn lạc, từ đó gây tổn thương nguyên khí của chân linh đại lục. Thì ra là thế, hai người Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu như có điều suy nghĩ. Không thể tưởng được sinh tử cảnh có đến 9 trọng cảnh giới, nếu là có thể tu luyện tới cửu trọng thiên, chân nguyên đạt được 9 lần tinh luyện, phương diện võ học chỉ cần không kém cỏi liền có thể đơn giản vượt qua thập tinh chiến lực. Huyền Hậu cảm khái nói. Diệp Trần gật gật đầu, Huyền Hậu nói có một điểm không tệ, Nguyên Hoàng lúc trước bất quá là sinh tử cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cảnh giới thì đã có thất tinh đỉnh phong chiến lực, nếu có thể đem cảnh giới tăng lên tới cửu trọng thiên, vượt qua thập tinh là điều dễ dàng, thậm chí không cần đến cửu trọng thiên, bát trọng thiên đều không sai biệt lắm là có thể vượt qua rồi. Đương nhiên, cái này chủ yếu là vì cảnh giới võ học của Nguyên Hoàng quá mức lợi hại, võ đạo ý chí cũng rất mạnh, dù chỉ là sinh tử cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cảnh giới nhưng cũng đủ để chống lại sinh tử cảnh ngũ trọng thiên dị tộc cường giả. Tuy nói dị tộc cường giả bị chân linh thế giới áp chế quá mức nhiều, không chỉ có cảnh giới bị áp chế, bản thân còn sẽ phải chịu đựng nhiều thương thế khác. Sinh tử cảnh thất trọng thiên dị tộc cường giả tiến đến, bên ngoài sẽ bị áp chế giảm mất lưỡng trọng thiên cảnh giới, bên trong lại hứng chịu bổn nguyên tổn thương. Nhưng mặc dù vẫn có được cảnh giới ngũ trọng thiên nhưng vẫn không đánh bại được Nguyên Hoàng, chân linh thế giới mỗi một thời đại đều có nhân vật cường thế vô địch. Sinh tử cảnh cửu trọng thiên càng về sau càng khó tu luyện, ngoại trừ công pháp giai vị, tâm tình phải cao hơn và thời gian hàm dưỡng đạo môn cũng theo đó kéo dài ra, thiếu một thứ cũng không được, chỉ một cái không tốt cũng rất có thể làm tổn hại đạo môn, cảnh giới sẽ bị ngã xuống mà buộc phải tu luyện một lần nữa. Tuy nhiên ta không biết tình huống ở ngoại giới như thế nào, nhưng nghĩ đến cũng có thể thấy người có thể tu luyện tới sinh tử cảnh cửu trọng thiên, chắc có lẽ không quá nhiều. Trùng kích cảnh giới sinh tử cảnh trọng thiên so với trùng kích sinh tử cảnh bình thường hoàn toàn không giống với nhau, nếu trùng kích cảnh giới sinh tử cảnh bình thường không thành công, ít nhất cảnh giới sẽ không bị hạ xuống, còn khi trùng kích cảnh giới sinh tử cảnh trọng thiên sẽ phải chịu hậu quả phong hiểm cực lớn. Nói không chừng có người từ sinh tử cảnh bát trọng thiên trùng kích cửu trọng thiên mà gặp đạo môn tổn hại liền bị ngã xuống 3-4 trọng cảnh giới cũng rất có thể. Theo như tình huống đó, số người có thể đạt tới đỉnh phong sẽ thập phần ít ỏi. Tại sao những nhân vật ma tộc đỉnh phong kia không đến chân linh thế giới, cũng là lời giải thích hợp lý, bị áp chế cảnh giới đối với bọn hắn còn không sao nhưng bổn nguyên bị thương tổn tương đương với việc muốn đoạt mạng của bọn hắn rồi. Vũ khí của Kim Cốt Vương là một bả đài. Góc truyện audio.com, khảm đao tà khí nồng nặc bị Diệp Trần thu thập, ngày sau muốn chế tạo cực phẩm bảo kiếm thì đây là cực phẩm tài liệu rất tốt, những thứ này tuy là tà binh nhưng chất liệu thật tốt, một khi đem phân giải ra thì có thể thu được không ít cực phẩm tài liệu, không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Kim Cốt Vương vừa chết, chỉ còn lại có một tòa tháp cao cuối cùng rồi, về phần chỗ chân thủy đại đế, có lẽ chính là chỗ trung tâm của 12 tòa tháp cao, nơi đó tà ác lực lượng cường đại nhất, hừng hực vô cùng. Dưới trướng của chân thủy đại đế của chân thủy cung là 12 vương giả, trong đó Thiên Diệt Vương có thực lực cường đại nhất, theo tư liệu lịch sử ghi lại, hắn so với 11 vương khác thì lợi hại hơn không ít. Ta trước tiên đem hoàn cảnh của Thiên Diệt Tháp nghịch chuyển thoáng một lúc. Huyền Hậu thần sắc mặt ngưng trọng, thân thể trôi nổi mà lên. Sau một khắc, một cánh cổng cổ xưa tại đỉnh đầu Huyền Hậu hiện ra, cánh cổng này xoay tròn một vòng, lực lượng tà khí tối tăm lập tức dùng nó làm trung tâm, bị hút đi ra ngoài. Thật kỳ diệu huyền diệu chi đạo. Ma Hoa Hoàng trong mắt hiện lên hiếu kỳ, linh hồn lực cảm ứng ở bên trong Thiên Diệt Tháp bốn phía hư không bắt đầu xuất hiện nghịch chuyển, những cái cường đại tà ác lực lượng kia tựa hồ như một quả bóng vỡ bên trong không khí, hướng phía bốn phương tám hướng tiết lộ ra ngoài, khiến nơi đây trở thành một mảnh không gian khác giống như chân không thế giới vậy. Tà ác lực lượng càng ngày càng ít đi, còn thiên địa nguyên khí càng ngày càng nhiều thêm. Giống, nhưng vào lúc này, một cổ tuyệt diệt thiên địa oán sát lực lượng như từ tầng dưới đáy tháp dâng lên tràn ra, tà ác lực lượng phun trào ra không ngớt. Cùng lúc đó, một đạo bóng người bị vải trắng bao khỏa vặn vẹo chui ra, bàn tay to lớn tung một trảo làm trong hư không hiện ra một bàn tay vải trắng lớn như một ngọn núi nhỏ chụp vào cổ môn trên đỉnh đầu Huyền Hậu. Tuyệt diệt, bát quái kiếm trận trên đỉnh đầu Diệp Trần thành hình, nhanh chóng hướng phía bàn tay vải trắng lớn oanh kích. Oanh, lực lượng hai chủng bản chất tuyệt diệt không đồng dạng như vậy lập tức trùng kích cùng một chỗ, không ngừng triệt tiêu lẫn nhau. Đoạn, rút ra thiết huyết ngân lam kiếm, Diệp Trần thân hình lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa đã đến phía sau bóng người bị vải trắng bao khỏa, một kiếm bổ ra làm thân thể bóng người vải trắng phân thành hai. Các ngươi đều đáng chết, tất cả các ngươi đều đáng chết, ta không cam lòng, ta hận A Hát. Bóng người bọc vải trắng có năng lực âm khí bất diệt vượt xa cả Kim Cốt Vương, một kiếm đáng sợ của Diệp Trần gần kề đã chảm giết đại bộ phận lực lượng của hắn, nhưng hai phần thân thể bị chia ra liền như lưu sa bay múa, bóng người vải trắng một lần nữa ngưng tụ ra nhân ảnh tại một góc địa phương khác, lực lượng của hắn không có xuất hiện bao nhiêu hao tổn, thanh âm tràn ngập oán sát lực lượng phát ra lại để cho cái phiến thiên địa này trở nên càng thêm âm hiểm tựa như địa ngục. Lục tinh chiến lực, Diệp Trần thần sắc lần đầu tiên ngưng trọng. Cách chương.